năm luân hồi, hồng trần mộng tỉnh, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề đột phá giả tướng nghiệp bệnh. Bài chia sẻ thứ nhất: làm thế nào để phủ định bức hại nghiệp bệnh do cựu thế lực cưỡng ép thêm vào? Bài chia sẻ của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Hắc Long Giang. Gần đây tôi nhận thấy các đồng tu ở bên cạnh mình lần lượt bị bức hại nghiệp bệnh. Có đồng tu bị bức hại nghiệp bệnh đã hơn 10 ngày, có đồng tu bị tới mấy tháng, cũng có đồng tu bị bức hại nghiệp bệnh kéo dài hơn 2 năm. Thông qua kiên định với pháp lý của Đại Pháp và chính niệm thực tu, cá nhân tôi vừa mới có được những nhận thức rõ ràng từ trên pháp lý về vấn đề làm sao phủ định bức hại nghiệp bệnh do cựu thế lực cưỡng ép thêm vào. Kỳ thực, cựu thế lực đối với bức hại nghiệp bệnh và bức hại bắt cóc các đồng tu không có gì khác nhau, đều là cựu thế lực áp đặt lên đệ tử Đại Pháp. Chỉ là bức hại nghiệp bệnh so với bức hại bắt cóc thường bị ẩn giấu nhất định và khó nhận ra hơn. 1. Trong tư tưởng phân biệt rõ và bài trừ cách nghĩ về nghiệp bệnh do cựu thế lực cưỡng ép thêm vào. Có đồng tu mà hễ thân thể có chỗ nào đó cảm thấy khó chịu, trong tư tưởng sẽ tự nhiên nghĩ về các loại bệnh của người thường tương ứng với các triệu chứng của họ. Kỳ thực vào lúc này, những ý nghĩ ngổn ngang đảo lộn về việc mắc các loại bệnh đều là do cựu thế lực cưỡng chế thêm lên tư tưởng của đệ tử Đại Pháp. Nếu chúng ta không phân biệt rõ những ý nghĩ không phải của bản thân mình, không chính niệm bài trừ mà thuận theo nó suy nghĩ, chính là trong tư tưởng đã cho phép và chấp nhận bức hại nghiệp bệnh của cựu thế lực cưỡng ép thêm vào. Chúng ta cần phân biệt rõ ràng đâu là niệm đầu và càng nhiễu ngoại lai, đâu là suy nghĩ thật sự của chúng ta. Nếu chúng ta thuận theo niệm đầu của cựu thế lực, tiếp nhận nó như niệm đầu của bản thân mình, bước tiếp theo, cựu thế lực ngay lập tức có thể ngang nhiên cưỡng ép các loại bức hại nghiệp bệnh lên thân thể của người tu luyện. Sư phụ giảng, trong vũ trụ này của chúng ta có một pháp lý. Điều bản thân chưa vị cầu thì không ai quản, điều bản thân chưa vị mong cũng không ai quản. Như mọi người đã biết, thật sự làm người ta mắc bệnh thì do 7 phần tinh thần, 3 phần bệnh. Trích, Chuyển Pháp Luân, bài giảng thứ 6. Tôi hiểu rằng, chỉ khi chúng ta suy nghĩ dựa trên pháp, luôn luôn chính niệm đối đãi thì sư tôn mới có thể giúp chúng ta. Đối với vấn đề bệnh, tinh thần của con người có thể khởi tác dụng chủ đạo cũng chính là nói, chính niệm của chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ thân thể của bản thân chúng ta ở trong trạng thái tốt nhất. Có một lần, sau khi viết bài xong, thắt lưng của tôi nổi lên mấy mụn đỏ nhỏ, liên tiếp 3 ngày vừa ngứa vừa đau từng cơn từng hồi. Trong tư tưởng bị áp đặt bởi cựu thế lực, rõ ràng phản ánh ra rằng đây là bệnh zona có thể dẫn đến tử vong. Mình nên uống thuốc trước khi nó trở nên tệ hơn. Tôi không ngừng học thuộc đoạn pháp của sư tôn. Nhưng cựu thế lực vì để trừ bỏ tâm của chư vị, muốn khảo nghiệm xem chư vị có đạt không, khi ấy chúng còn khiến chỗ chư vị từng có bệnh, nay xuất hiện cảm giác đau của bệnh hoặc mang phản ứng của bệnh. Cả triệu chứng bệnh cũng giống nữa, để xem chư vị có tin Đại Pháp hay không. Lúc ấy thì làm sao? Một niệm phân biệt giữa người và thần. Cái chư vị dấy lên là chính niệm, chư vị bảo rằng ấy là giả tướng. Là cựu thế lực càng nhiễu, mình tu Đại Pháp nhiều năm như thế, không thể xuất hiện tình huống này đâu. Chư vị thật sự phát tự nội tâm một niệm ấy, thì mọi thứ kia lập tức sẽ mất. Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010. Trong tư tưởng của tôi bị cựu thế lực cưỡng ép biết bao nhiêu lần là mắc chứng bệnh ngoài da như thế, thì tư tưởng của tôi đều phủ định bấy nhiêu lần như vậy. Tôi phân biệt rõ ràng những ý nghĩ này không phải của bản thân mình, không ngừng học thuộc Pháp của Sư Tôn giảng, không ngừng từ trên pháp lý mà kiên định tin tưởng vào Đại Pháp Vốn dĩ đến ngày thứ hai, tôi đã hết ngứa và hết đau, nhưng lại khởi tâm hoan hỷ. Kết quả là đến ngày thứ ba, lại bắt đầu ngứa và đau trở lại. Tôi tìm thấy đó là tâm hoan hỷ. Vào ngày thứ tư, tôi triệt để phủ định bức hại nghiệp bệnh do cựu thế lực cưỡng ép lên. Một lần khác, tôi sống cùng với bố cũng là đồng tu hơn 4 tháng. Đồ dùng trong sinh hoạt bao gồm cả chậu rửa mặt v.v. đều sử dụng chung với nhau. Bố đã bị lây bệnh ghẻ trong thời gian bị tù oan, khiến ông cứ gãi liên tục. Về sau, một bộ phận trên thân thể của bản thân tôi bị ngứa đến mức không gãi không chịu được. Trong tư tưởng của tôi không ngừng học thuộc pháp của sư Tôn giảng về bài trừ giả tướng nghiệp bệnh. Tôi kiên định vào chính niệm của bản thân và tin tưởng vững chắc vào đại pháp. Tôi hướng nội tìm và tìm thấy bản thân mình có tâm sợ bị lây nhiễm bệnh ghẻ. Tôi thực sự nhận thức được từ trong tâm rằng bố chỉ bị cựu thế lực bức hại nghiệp bệnh, căn bản không có mắc bệnh ghẻ nào cả, là do bản thân ông cho rằng đó là bệnh ghẻ, nên cựu thế lực liền áp đặt bệnh ghẻ lên thân thể của ông. Căn bản là bức hại nghiệp bệnh sẽ không có truyền nhiễm, và căn bản là nó với tôi cũng không có quan hệ gì cả. Những ý nghĩ như sợ bị truyền nhiễm và lây nhiễm bởi bệnh ghẻ đều không phải là suy nghĩ của tôi không muốn nó. Kết quả là, cho đến tận bây giờ, tôi không hề bị gì cả. Sau khi tôi đến thăm đồng tu bị nghiệp bệnh và trên đường ngồi xe trở về, trong tư tưởng của tôi đang thanh lý và phủ định bức hại nghiệp bệnh do cựu thế lực áp đặt. Lúc ngẩng đầu lên thì trông thấy 4 chữ hiện lên trên bảng quảng cáo: đơn giản, hiệu quả. Dĩ nhiên là càng sớm phủ định bức hại nghiệp bệnh càng tốt, kéo dài thời gian bức hại nghiệp bệnh sẽ khiến tính tâm gặp cản trở, khi ấy phủ định sẽ tương đối khó khăn hơn. Bài chia sẻ thứ hai, phủ định giả tướng nghiệp bệnh không khó. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục. Năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Suốt 24 năm qua, tôi đã trải nghiệm nhiều thần tích. Trình độ học vấn của tôi không cao, và trước đó tôi chưa bao giờ viết bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Tôi biết nhiều học viên có các triệu chứng nghiệp bệnh và một số thậm chí đã qua đời. Tôi muốn chia sẻ với mọi người về những trải nghiệm của bản thân mình. Tôi hy vọng những điều này sẽ giúp các học viên khác loại bỏ xả tướng nghiệp bệnh. 1. Nhổ ra những hạt hạch bạch huyết. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các hạch bạch huyết dưới cánh tay và má tôi bị sưng lên. Thỉnh thoảng, tôi không thể ăn hay nói chuyện và bị sốt cao. Trong 9 năm, tôi phải dựa vào thuốc để tiếp tục sống. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các hạch bạch huyết lại bình thường trở lại. Vào năm 2008, các hạch bạch huyết lại bị sưng. Phần thịt dưới cằm tôi sưng lên bằng quả trứng. Tôi không thể học Pháp, tôi không thể nhai hay nuốt và bị sốt cao. Tôi tiếp tục sống nhờ ăn cháo đặc. Tôi sầu não khi nhìn vào gương. Trạng thái tu luyện của tôi dường như rơi vào bế tắc. Một buổi sáng sau khi luyện công, tôi đột nhiên có một suy nghĩ. Mình có thực sự tín sư tín Pháp không? Tôi nói với sư phụ trong tâm. Con sai rồi. Tất cả những biểu hiện này đều là giả tướng. Con sẽ không nhìn vào gương nữa. Con sẽ không để ý đến các hạch bạch huyết bị sưng nữa. Thay vì tập trung vào bản thân, tôi quay lại làm những gì cần làm. 2 ngày sau, tôi thấy có gì đó ở dưới lưỡi. Khi nhìn, tôi thấy một túi mù to chứa đầy máu. Gần như ngay lập tức tôi nhổ ra 2 hạt cỡ quả nho. Sau đó, tôi hoàn toàn thấy ổn. Cách đây ít lâu, tôi gặp một học viên có những triệu chứng tương tự như tôi. Cô ấy không thể nói chuyện hay ăn. Cô ấy không thể đọc sách truyền Pháp Luân khi đến lượt mình. Tôi hỏi cô ấy, cô đang thừa nhận nó sao? Cô không thể đọc hay ăn và cô hoàn toàn chịu thua nó. Khi đến lượt cô đọc, tôi khích lệ cô cố gắng. Cổ họng cô đau nhiều đến nỗi cô đã khóc, nhưng cô vẫn quyết đọc cho bằng được. Sau đó, cô ấy nhổ ra máu và mủ. Ngày hôm sau, cô hoàn toàn khỏe mạnh. 2. Bệnh sỏi thận của tôi được loại bỏ. Năm 2009, tôi thấy áp lực ở ngực bên trái và gặp khó khăn khi ăn. Sau bữa ăn, tôi không thể ngồi. Ngồi quá lâu trong khi học Pháp khiến tôi rất khó chịu và tôi phải nằm xuống. Tôi nhận ra rằng đây là giả tưởng và tôi cần phủ định nó. Tôi tiếp tục học Pháp hàng ngày, luyện công và làm việc nhà. Tôi loại bỏ tâm nghĩ đó là bệnh. Tuy nhiên, tôi có thiếu sót trong việc nghĩ rằng mình sẽ phục hồi chậm nên phải cần đến 2 năm. Một ngày, tôi cảm thấy những viên sỏi thận đang di động bên trong. Ngay lập tức tôi nghĩ, ta phủ nhận sự tồn tại của ngươi. Nếu ta thừa nhận ngươi, ngươi sẽ biến thành nghiệp bệnh. Tôi tiếp tục làm việc nhà. Vào ngày thứ tư, tôi bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa và muốn đi vệ sinh. Tôi đi ra một viên sỏi to cỡ lòng đỏ trứng. 2 ngày sau, tất cả các triệu chứng của tôi đều biến mất. 3. Méo miệng biến mất sau 7 ngày. Tháng 6 năm 2014, trong khi đang ăn, má phải tôi bị tê và cơm bị rơi ra sàn. Khi nhìn, tôi thấy miệng mình hơi méo. Tôi thấy rất mệt. Tối hôm đó, ở trước ảnh sư phụ, tôi nói, "Sư phụ, xin ngài đừng lo, con sẽ vượt qua quan này." Tôi biết mình phải hướng nội tìm chấp trước. Tôi nhận ra mình thực sự để ý đến diện mạo. Khi đến nhà mẹ mình, tôi luôn ăn diện. Các con muốn tôi đi bệnh viện. Tôi nói với chồng mình rằng, sư phụ luôn chăm sóc cho tôi và tôi sẽ không tới bệnh viện. Các con tôi từ bỏ việc bảo tôi phải đến bệnh viện. Sau khi tôi đi xe lửa tới nhà mẹ mình, tình trạng của tôi xấu đi. Mắt phải tôi hầu như không nhìn được và miệng tôi méo xệch đến nỗi tôi cũng không thể nói. Khi tôi tới nơi, chị và anh tôi hối thúc tôi đến bệnh viện. Tôi đã từ chối. 7 ngày sau, tôi hoàn toàn trở lại bình thường. 4. Cục bướu biến mất. Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi có một cái bướu dưới cánh tay. Nó không đau hay ngứa nên tôi không để ý. Thời gian trôi qua, nó trở nên lớn hơn. Một ngày, một người họ hàng đến nhà tôi và thấy cục bướu. Cô ấy nói rằng sẽ tốn 16.000 nhân dân tệ để cắt bỏ nó. Tôi nói rằng mình không sao. Tối hôm đó, cục bướu lớn hơn và rất cứng. Tôi tự nhủ rằng mình không sao và mọi thứ là sư phụ quyết định. 3 tháng sau, cục bướu biến mất. 5. Bụng trướng biến mất trong một ngày. Một học viên bảo rằng bụng tôi rất to. Tôi bảo có lẽ là do tôi tăng cân. Tôi nghĩ, có phải mình đã ăn quá nhiều? Càng dùng tư tưởng của người thường để nghĩ, bụng tôi càng trở nên lớn hơn. Tôi nghĩ mình phải mua vài quả chuối sau giờ làm. Ngay khi tôi quyết định mua chuối thì xe buýt tới. Tôi nghĩ, có lẽ sư phụ điểm hóa rằng mình không cần ăn chuối. Khi về nhà tôi bắt đầu học Pháp, nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ về cái bụng to của mình. Đột nhiên tôi có chính niệm, mọi thời khắc sư phụ đều ở bên tôi. Tôi sẽ tuyệt đối tín sư. Thân tâm tôi nhẹ nhàng khi học Pháp. Sáng hôm sau, bụng tôi không còn to nữa. Tôi gọi bảo chồng xem và anh ấy rất ngạc nhiên. 6. Giả tướng đau thắt lưng. Tháng 9 năm nay, lưng dưới của tôi bị đau sau khi di chuyển máy khâu. Khi tới thời điểm phát chính niệm lúc 6 giờ tối, cơn đau lại càng dữ dội. Dù khó để đi bộ, nhưng tôi quyết định phủ nhận nó. Luyện công càng đau, thì tôi lại càng tiếp tục. Đi bộ càng đau, thì tôi lại càng tiếp tục đi. Cuối cùng, tôi không thể vắt chân trong khi học Pháp, nên tôi ngồi lên một cái ghế. Một học viên hỏi, chẳng phải cô đang thừa nhận sao? Vì thế tôi ngồi trên sàn. Nhưng tôi chỉ có thể di chuyển chân được một chút và rất khó chịu. Học Pháp xong thì phải mất rất lâu thì tôi mới có thể đứng dậy được. Tôi quyết tâm đi bộ về nhà và leo lên cầu thang. Khi về nhà tôi đau nhức khắp lưng. Tôi nấu bữa tối như thường lệ, rửa bát và dọn dẹp. Khi xong việc tôi phát chính niệm. Sau khi phát chính niệm nửa tiếng, cơn đau biến mất. Tôi tiếp tục phát chính niệm thêm 15 phút nữa và cơ thể tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Khi phát chính niệm kéo dài đến 1 giờ, toàn thân tôi thực sự nhẹ bẫng và tôi có thể đi bộ bình thường. Đôi lúc, khi gặp khổ nạn, ngay lập tức tôi có thể phủ định chúng. Ví dụ, khi cổ tay tôi bị trật khớp, tôi nghĩ có thể tôi đã làm gì đó không phù hợp với Pháp. Gần như ngay lập tức cổ tay tôi trở lại bình thường. Chúng ta là các học viên, vì vậy chúng ta không có bệnh. Khi có các triệu chứng bệnh, đó chỉ là giả tướng. Sư phụ đã giảng rõ ràng cho chúng ta cách xử lý những can nhiễu như nghiệp bệnh. Người tu luyện giảng là chính niệm. Khi chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và pháp lý ở tầng thấp khống chế. Trích, giảng pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles năm 2006. Sư phụ luôn ở bên chúng ta và quyết định mọi thứ. Tất cả là xem chúng ta có tín hay không và có muốn tu hay không. Bài chia sẻ thứ 3. Thanh trừ tận gốc bức hại của cựu thế lực dưới hình thức nghiệp bệnh. Bài viết của Hân Dung, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Một số đệ tử ở địa khu của tôi đã qua đời. Dù rất buồn nhưng chúng tôi đều học được một số bài học qua sự cố này để có thể tiếp tục bước đi tốt trong chặng đường cuối của hành trình. Tôi có một số suy nghĩ về những trường hợp nghiệp bệnh mà tôi đã gặp và xin được chia sẻ một số thể ngộ của mình về vấn đề này. 1. Lưu tâm đến những vấn đề nghiêm trọng. Tu luyện là nghiêm túc. Cuộc chiến giữa sự sống và cái chết thường xảy ra trong yên bình, lặng lẽ. Trong thời kỳ chính Pháp, có hàng ngàn chư thần đang lặng lẽ dõi theo và phán xét mỗi một đệ tử Đại Pháp. Sư phụ và chính thần đều đang trợ giúp và bảo hộ những đệ tử tu luyện tinh tấn, còn cựu thế lực và những sinh mệnh bại hoại cũng không rời mắt khỏi các đệ tử để lợi dụng từng sơ hở của họ mà dùi vào. Chính Pháp đang bước vào giai đoạn cuối, cựu thế lực không muốn bỏ qua sai phạm nào dù chỉ một lần. Hễ tìm thấy sơ hở là chúng bám vào đó. Khi bức hại đệ tử, chúng cũng tranh luận với sư phụ. Nếu chúng ta thực sự có lậu thì sư phụ không thể bảo hộ chúng ta. Chính vì thế, những đệ tử nào có sơ hở về sắc dục, kính sư kính pháp, quản lý tiền bạc đều đang đối mặt với tình huống nguy hiểm. Gần đây, có một số đệ tử đã qua đời vì chấp trước vào sắc dục. Sư phụ đã nhiều lần cảnh báo chúng ta không được mắc sai lầm về vấn đề này. Hiện nay, hầu hết những người từng phạm phải sai lầm này đều đã qua đời, gần như không có ngoại lệ. Không ai có thể cứu bạn nếu bạn mắc phải những lỗi lầm này. Vì thế, các đệ tử phải rất thận trọng và tu khứ vấn đề này. Đã có quá nhiều tổn thất vì vấn đề này, chúng ta nhất định phải chú ý. 2. Cảm giác ngay từ lúc mới bắt đầu. Trong nhiều trường hợp, nếu các đệ tử chú ý ngay từ khi bắt đầu xảy ra bức hại dưới hình thức nghiệp bệnh, chính lại bản thân, thì tổn thất sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, vì buông lơi trong tu luyện mà nhiều đệ tử đã mất đi cơ hội. Một đệ tử đến New York năm 2015, ông đã trải qua bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc. Sau khi chuyển đến New York, ông rất tinh tấn, tham gia vào đủ các hạng mục đại pháp. Tuy nhiên, vì quá bận rộn mà ông đã không để ý đến cơn ho của mình, lại lầm tưởng đó là tiêu nghiệp. Ông cũng nói với các đệ tử khác rằng lúc nào ông cũng thấy mệt mỏi. Nhưng vì trông ông rất khỏe mạnh nên các đồng tu không coi trọng việc này và nghĩ ông sẽ sớm bình phục. Sau đó ông đột nhiên ngã bệnh. Vào ngày cuối cùng, các đồng tu vây quanh ông và phát chính niệm. Nhưng đã quá muộn, ông qua đời chỉ trong 5 ngày. Lúc đó ông mới chỉ 50 tuổi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy phổi của ông đã bị hoại tử. Đó là lý do tại sao ông liên tục ho và hôi miệng. Vì lúc đó ông không chú ý đến nó, nên nghiệp bệnh đã lấy đi mạng sống của ông. Một đồng tu khác làm trong hạng mục truyền thông bị mắc kẹt trong nghiệp bệnh một thời gian dài. Nhưng cô không trao đổi với mọi người, nên không mấy ai biết chuyện. Một hôm, khi đang trên đường trở về nhà, cô đã chết ở trong xe. Khi đó cô chỉ mới 20 tuổi. Cha cô cũng làm trong hạng mục truyền thông và hồi đó cũng bị nghiệp bệnh nặng. Không có gì là ngẫu nhiên. Tôi đã thấy một số trường hợp như vậy. Mỗi khi xuất hiện nghiệp bệnh, nó luôn bắt đầu là vấn đề tưởng chừng nhỏ. Ban đầu, vấn đề xem ra không có gì đáng kể, nhưng giai đoạn này lại rất quan trọng. Nếu chúng ta đối đãi một cách nghiêm túc, bỏ qua những thứ trên bề mặt hàng ngày, tĩnh tâm hướng nội, học pháp và luyện công thường xuyên và tăng cường phát chính niệm, thì sẽ không khó để khắc phục vấn đề. Điều quan trọng là làm thế nào chúng ta có thể đối đãi chúng nghiêm túc ngay ở giai đoạn đầu. Chỉ khi có nhục thân, thì chúng ta mới có thể trợ sư chính pháp và cứu độ chúng sinh. 3. Chìa khóa, học pháp và tu luyện tốt. Mấy hôm trước, một đồng tu gọi cho tôi. Vợ ông đã chịu nghiệp bệnh trong một thời gian dài. Cô không ăn được bất kỳ món ăn nào, hễ ăn vào là nôn. Cô bị sụt cân rất nhiều. Tình trạng này đã kéo dài hơn một năm. Học viên này rất lo lắng và đã nhờ nhiều đồng tu giúp đỡ. Khi tôi nói chuyện với ông ấy lần thứ ba, tôi mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Vợ ông ấy rất bận rộn trong công việc hàng ngày và không tinh tấn tu luyện. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Tôi đề nghị ông ấy thuyết phục vợ bỏ công việc hàng ngày, bỏ mọi thứ khác để toàn tâm cho tu luyện. Vợ ông ấy đã làm theo lời đề nghị của tôi. Cô ấy luyện đủ 5 bài công pháp mỗi ngày 2 lần, bài 2 luyện 1 tiếng, bài 5 là 1 tiếng rưỡi. Ngoài ra cô còn học thuộc lòng pháp. Sức khỏe cô ấy được cải thiện trong vòng 1 tuần. Cô ấy đã học thuộc được 3 bài giảng pháp. Chúng ta nên học bài học này. Chúng ta không thể buông lơi tu luyện với lý do quá bận rộn với công việc hay những thứ khác. Tôi cũng có một trải nghiệm tương tự. Tháng 11 năm 2017, mẹ tôi đã qua đời, còn con tôi gặp vấn đề. Vì những điều này mà tôi không sao tập trung học pháp và luyện công được. Tôi rất buồn và kiệt sức. Sau đó, tôi bị đau ngực và thấy thiếu năng lượng. Tôi không có đủ năng lượng để suy nghĩ, thậm chí còn không thể lên xuống cầu thang. Tôi thấy chán nản, nghĩ mình đã hết hy vọng, không thể viên mãn và sẽ chết sớm. Sau đó, tôi nhớ lại lời dạy của sư phụ và gia đình tôi đang hy vọng vào tôi. Vì thế, tôi không thể chấp nhận ý niệm về cái chết này và tôi phải vực dậy mới được. Tôi xin nghỉ việc và không bận tâm đến những sự việc hàng ngày nữa. Tôi tắt điện thoại và tự giải thoát bản thân khỏi áp lực hàng ngày. Tôi tiêu rất ít tiền, chỉ đủ để duy trì cuộc sống thường nhật. Tất cả những gì tôi làm là học pháp, luyện công và phát chánh niệm. Khi chân đau tột độ trong lúc luyện công, tôi chuyển sang học pháp. Học pháp xong, tôi lại luyện công và phát chánh niệm. Tôi dần kéo dài thời gian luyện bài 2 và bài 5. 3 ngày sau, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng, tâm trí trở nên minh mẫn. Năng lượng mạnh mẽ chạy khắp thân thể và tôi cảm thấy tốt hơn. Tôi nhận ra chỉ khi thân thể tràn đầy năng lượng, chúng ta mới có sức mạnh và sự tự tin để làm những gì cần làm. Tăng cường học pháp và luyện công có sức mạnh đáng kinh ngạc. Công và năng lượng thuần chính mà bạn phát đi có thể phá hủy và làm tan rã mọi can nhiễu tà ác. Với những đệ tử đang chịu nghiệp bệnh có thể thử, nếu bạn thực sự có thể buông bỏ mọi thứ thì nhiều vấn đề sẽ được giải quyết. 4. Tu luyện tốt và bảo vệ người nhà. Nhiều đồng tu có thể đã có những trải nghiệm tương tự. Khi bạn đang làm tốt trong một hạng mục đại pháp hoặc đề cao tầng thứ thì người nhà có thể gặp rắc rối bất thường hoặc bị ốm. Khi nó xảy ra, chúng ta phải cảnh giác. Tà ác thường tìm cách lôi kéo người nhà vào cuộc. Tôi đã thấy nhiều trường hợp như vậy. Nhiều đồng tu đã không biết chuyện gì đang xảy ra. Các đồng tu có mối nhân duyên sâu đậm với người nhà. Người nhà không chỉ là nguồn hỗ trợ mạnh mẽ cho chúng ta ở không gian này, mà trong lịch sử chúng ta còn có mối duyên sâu đậm. Họ cũng có trách nhiệm và nhiệm vụ. Họ có thể muốn hy sinh bản thân, chịu đựng khổ nạn vì chúng ta, cũng như giúp chúng ta hoàn thành thể ước. Vì thế, khi chúng ta không tu luyện nghiêm túc, chúng ta phải ghi nhớ điều này. Người nhà của chúng ta phụ thuộc và tin tưởng vào chúng ta. Vì thế, chúng ta cần quan tâm đến họ. Khi họ gặp vấn đề như bệnh tật, chúng ta phải hiểu là nó có liên hệ tới chúng ta và chúng ta cần phát chánh niệm để giải thể can nhiễu. Đại Pháp đã ban cho đệ tử nhiều năng lực. Sư phụ đã nhiều lần giảng về điều này. Nếu dùng chánh niệm, các đệ tử có thể loại bỏ nhiều can nhiễu. Ban đầu khi nghiệp bệnh xảy ra, chánh niệm có thể phát huy tác dụng rất tốt. Vì thế, chúng ta không nên chịu đựng một cách thụ động. Tấn công vào hệ hô hấp là một trong những thủ đoạn mà cựu thế lực thường dùng. Loại bức hại này khác với nghiệp lực của đệ tử. Nó thường xảy ra ở những thời khắc trọng yếu trong cuộc sống của một người hoặc khi một đệ tử tham gia vào một hạng mục quan trọng. Khi thấy khó chịu, khí quản của bạn có thể bị nghẽn, bạn bắt đầu ho hoặc sốt nhẹ. Bạn nên cố gắng phát chánh niệm cho hệ hô hấp. Vài phút sau, bạn sẽ thấy dòng năng lượng mạnh mẽ và nóng xuyên suốt thân thể. Bạn có thể sẽ ho nhiều hơn hoặc hắt hơi. Khi điều đó xảy ra, đừng ngừng phát chánh niệm, Ho khan có nghĩa là chính niệm đang chiến đấu chống lại tà ác. Bạn nên tăng cường phát chính niệm hàng chục phút, một tiếng hoặc thậm chí lâu hơn, cho đến khi diệt sạch tà ác, bạn sẽ thấy tốt hơn. Tôi bị đưa đến một trại lao động ở Bắc Kinh vào năm 2011. Nhiều đệ tử lúc đó bị giam chung với nhau. Cụ thế lực ở không gian khác không ngừng gia tăng bức hại. Mọi người trong phòng giam đều bắt đầu ho, tôi thấy lạnh, khí quản bị nghẽn. Một đồng tu khác nhắc tôi rằng tôi không nên coi đó là tiêu nghiệp. Điều này khiến tôi tỉnh ngộ và phát chính niệm để thanh lọc toàn bộ hệ hô hấp. Khi người khác tán gẫu thì chúng tôi phát chính niệm. Do đó, trong khi mọi người trong phòng bị sốt nặng trong một tuần hoặc lâu hơn, thì tôi và đồng tu đó vẫn ổn. Một lần khác, tôi có mũ trong tay, kéo dài cả năm ròng. Sau khi học Pháp và chia sẻ với các đồng tu khác, tôi nhận ra rằng mình không nên chịu đựng một cách thụ động. Vì vậy, tôi phát chính niệm đến tai tôi mỗi ngày. Có lần tôi phát chính niệm liên tục trong một giờ. Khi đi bộ hoặc lái xe, tôi cũng phát chính niệm. Tai tôi ngày càng tốt hơn. Một tuần sau, nó đã hồi phục. Tôi đã có nhiều trải nghiệm tương tự như vậy. Phát chính niệm có thể loại bỏ những nghiệp bệnh đơn giản. Nó không bao giờ thất bại. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.